Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu, 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Chúng ta lại bắt đầu một tuần lễ mới nữa rồi. Uầy, bữa nay là bữa nay là cuối tuần của cái cuối tháng phải không Khánh Thi?
Dạ, cuối tuần tháng. Cuối. Dạ,
đúng rồi.
Vào tháng Mân Côi đấy, phải không luật sư?
Vâng, tháng Mân Côi đúng rồi. Đầu tháng là chúng ta vào tháng Mân Côi đấy. Mà nói chuyện tháng Mân Côi hình như cái câu hỏi này nó hơi ngoài lề một chút Khánh Thi ạ.
Dạ.
Tôi nghe đi khi đi chầu đi lễ thì có nhiều người cầu nguyện cho cha Cường có lẽ không được khỏe ha.
Dạ, cha Cường bị bệnh cũng lâu rồi. Dạ.
Tôi biết Khánh Thi hồi đó đi nhà thờ thì có quen với cha Cường.
Dạ.
Cho nên cũng cầu xin cho tất cả mọi người, tất là cha Cường luôn khỏe mạnh nhé.
Dạ.
Tôi thì bây giờ đã đến lúc thầy chỉ cần biết cầu xin thôi, và cũng mong cho tất cả mọi người lúc nào cũng có được một cuộc sống an bình. Ngày hôm nay tôi muốn nói về cái việc mà chúng ta nói khá nhiều trong cái bộ luật tort, vì chúng ta biết nhiều về vấn đề này chỉ vì chúng ta có những tai nạn đã xảy ra. Nhưng mà trong cái bộ luật tort chúng ta thấy rằng là tai nạn xảy ra trên con đường đi của mình thì chúng ta có những cái hồ sơ liên quan đến tai nạn lái xe. Có những người có những tai nạn liên quan đến đi bộ ở trên đường rồi bị những con chó nó cắn, thì chúng ta gọi là dog bite accident. Rồi có những người ở trong dòng chính trị hay không bị mạ lị, chúng ta gọi đó là defamation. Thì quý vị thấy đây là những cái việc ở trong cái bộ luật tort, ok? Hoặc là chúng ta đi tới nhà một người nào đó, họ mời mình vào nhà mình, rồi thì là mình bị té, mình gãy chân, đó cũng là nằm trong phạm vi bộ luật tort. Những người họ cứu hỏa, họ tới khu nhà mình hoặc tới nhà mình, họ cứu chữa lửa rồi họ bị thương tích, cũng là nằm trong bộ luật tort. Nó tùy vào những cái sự kiện, những cái facts, những cái sự kiện nó xảy ra trong cái hồ sơ đó. Thì ngày hôm nay tôi đưa quý vị thấy một cái element, tức là một cái điểm mà có lẽ chúng ta ít khi mà nghe hoặc là biết đến cái việc này. Nó gọi là tiếng Latin ấy, nó gọi là re ipsa loquitur. Nó không phải gọi là cái gì nhỉ? Không thể là một cái chữ mà tôi có thể dịch ra từ cái tiếng Latin thẳng để cho quý vị biết. Nhưng cái điểm chính của nó đó là cái sự việc nó xảy ra trong một cái hành động cho thấy cái việc bất cần đó nó không thể nào xảy ra nếu nó không có một cái lý do gì mà nó đã không xảy ra. Trời ơi, tôi nói cái chữ đó có lẽ tôi cũng biết là nói gì nữa, thật sự như vậy. Nhưng mà để tôi đưa quý vị nghe cái câu chuyện này, rồi quý vị sẽ thấy rằng là tại sao cái từ này nó quan trọng đến thế. Khi chúng ta rơi vào cái tình trạng này thì chúng ta cần đến sự giúp đỡ của luật sư để người luật sư họ thấy cái trường hợp như vậy thì họ có thể phân tích và diễn giải ra là chúng ta có được một cái hồ sơ về thương tích tai nạn hay không. Trước hết thì tôi muốn nói đến ba cái điểm mà cái điều khoản này nó đã định nghĩa dưới luật để chúng ta hiểu. Cái việc đầu tiên là nó có ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất là cái tai nạn này nó xảy ra là một trong những cái tai nạn hy hữu. Nếu không có cái sự bất cẩn của một người nào đó. Cái việc thứ hai là cái dụng cụ hay là cái người gây ra cái tai nạn này nó nằm trong cái sự kiểm soát của cái người bị tố, tức là chúng ta gọi là defendant. Và cái thứ ba là nó không, cái tai nạn này nó không xảy ra nếu cái người đi thưa là cái người tố tụng đã làm một cái hành động gì hay là đã contribute, tức là làm một cái gì đó trên cái việc nó xảy ra. Tức là nếu mà cái người mà bị thương tích đó họ không có làm gì hết mà cái việc này nó xảy ra thì cái đó không phải là lỗi của họ, đúng không? Đó là cái định nghĩa của cái chữ re ipsa loquitur. Quý vị biết khi chúng ta nói đến vấn đề thương tích tai nạn xe thì chúng ta nói đến vấn đề bổn phận, phải không? Thì một người có cái bổn phận là phải lái xe ở trên đường cho nó cẩn thận, đúng theo như những điều luật giao thông đã được đưa ra. Và nếu người đó làm sai cái việc đó thì họ đã vi phạm cái điều luật giao thông đó. Cái điều luật giao thông thì dụ như họ qua lề không đúng, họ qua lên không đúng, hoặc là họ vượt đèn đỏ, hoặc là họ không để ý rồi họ đụng đằng sau lưng cái người đang chạy đằng trước, phải không? Đó là bình thường thôi. Chúng ta biết, chúng tôi biết nhiều rồi, rất nhiều rồi. Rồi thì là vì cái sự gây ra tai nạn đó mà cái người bị thương là cái người đã không làm ra cái chuyện bất cẩn đó. Và vì họ bị thương tích thì họ cần phải được bồi thường. Từ đó chúng ta biết khá nhiều về những tai nạn xe. Cho nên cái quan trọng trong những cái hồ sơ về thương tích tai nạn đó ha, là cái đầu tiên chúng ta phải thẩm định ai là người có lỗi. Nếu mình là cái người nói rằng là tôi không có gây ra tai nạn thì tôi không có lỗi, chuyện đó hạ hồi phân giải. Cái việc đầu tiên là chúng ta phải xem là cái hoạt cảnh, cái tình huống nó xảy ra như thế nào trong một cái cuộc tai nạn. Và quý vị biết có nhiều cái tình huống nó rất là khó, khó để mà cho cả hai bên luật sư xem ai phải ai trái, khó để mà cho thẩm chánh án ở trên tòa ngồi nghe và thấy rằng là ai phải ai trái, khó để mà cho 12 người bồi thẩm đoàn xem những cái dữ kiện, những cái lời khai, những người nhân chứng nói như thế nào để thẩm định ai là người phải, ai là người trái. Trong một cái hồ sơ dân sự, tức là cái hồ sơ tố tụng như thế này, thì chánh án sẽ đưa ra những cái lời chỉ dẫn cho người bồi thẩm đoàn suy nghĩ và dựa vào những cái dữ kiện trong cái hồ sơ để quyết định. Vì vậy mà tôi nói rằng là để một cái hồ sơ đi đến chỗ tố tụng nó không phải là dễ. Chúng ta phải biết là những cái bằng chứng nó có cái kết quả, cái tín dụng nó như thế nào. Lúc nào mình cũng muốn là mình được thắng hết, không ai muốn mình thua cả. Nhưng mà bên đối phương họ có những cái bằng chứng như thế nào nữa cơ. Cho nên mình phải xem. Rồi, chưa kể là như thế. Rồi bây giờ chúng ta phải đưa ra những cái định nghĩa, những cái lời chỉ dẫn dưới luật để bồi thẩm đoàn họ hiểu. Vì bồi thẩm đoàn là những người không phải là luật sư. Họ chỉ hiểu rằng là đây là cái định nghĩa, rồi thì là họ ghép cái định nghĩa vào trong cái dữ kiện, trong cái bằng chứng, trong cái sự thật, trong cái facts để họ thẩm định, ồ, người này có tội hay không có tội, người này có lỗi hay không có lỗi, và bồi thường như thế nào. Đó là cái việc làm mà chúng ta ít khi thấy. Chúng ta không có làm bồi thẩm đoàn, cho nên khi mà chúng ta được gọi đi làm bồi thẩm đoàn đó ha, đó là một cái gọi là cái privilege đó, ha, cái đặc ân đó. Cho nên nếu mình làm được việc đó thì mình nên đi làm bồi thẩm đoàn để xem đó là một cái cơ hội để mình có được cái kinh nghiệm là những cái hồ sơ này nó như thế nào ở trên tòa. Thế rồi có những người mà được gọi đi bồi thẩm đoàn mà lại không phải là công dân Hoa Kỳ thì quý vị nên báo với lại tòa để cho tòa họ rút tên quý vị ra khỏi cái liệt kê đó, để họ không gọi quý vị cho đến khi quý vị là một người công dân Hoa Kỳ nhé. Thì cái hồ sơ này được kháng cáo kháng cáo từ một cái quyết định bởi bồi thẩm đoàn nói rằng là cái người bị thưa không có làm gì sai hết. Thì chúng ta xem coi là cái người bị thưa có làm gì sai hay không, và dựa trên cái điều khoản định nghĩa mà tôi đưa ra cho quý vị hồi đầu giờ đó thì cái người bị thưa này đã làm gì đúng hay đã làm gì sai. Thêm vào đó, một trong những cái sự chống trả, tức là chúng ta gọi là defenses đó, từ cái người mà bị thưa đó, họ sẽ nói rằng là ô, cái người kia đó họ biết rằng là cái việc làm này nó nguy hiểm, và họ biết rằng là cái hành động làm việc của cái người này họ đã nhận là họ sẽ chịu sự nguy hiểm đó. Khi tôi nói như vậy, tức là quý vị phải nghĩ đến cái việc này. Quý vị đã có bao giờ thấy các trẻ em con của mình đó nó đi trèo lên cái tường núi không? À, quý vị có biết có những cái trò chơi ấy, nó rất là nguy hiểm. Cho nên trước khi mà các cháu của mình ấy, nó làm những cái trò chơi đó thì nó phải ký một cái tờ giấy. Ok, trên cái tờ giấy đó nó có cái lời viết này đó mà nhiều người không có để ý nha. Tức là mình assume the risk, tức là mình coi như chấp nhận cái sự nguy hiểm đó, cái sự rủi ro đó. Vì quý vị biết khi mà khi trò chơi đó các cháu nó cột cái dây ngang bụng, xong rồi nó có một cái dây thép nối, không phải nối, tôi có thể nói là hook hook, tức là là bỏ làm cái gì đó nối lại á, cũng là nối đi, nhưng mà nối lại bằng một cái khóa, nó rất là an toàn. Đó là mình nghĩ như vậy, nhưng mà sự rủi ro là cái khúc đó nó có thể bật ra, hay là nó có thể làm cái gì đó, hay là cái dây đó nó có thể rớt xuống, hay là cái dây đó nó có thể bị lỏng để cho một người có thể té từ ở trên cao té xuống. Chuyện đó có thể xảy ra. Quý vị phải nhìn vào cái hợp đồng đó khi quý vị cho các con các cháu, hay chính quý vị làm cái việc đó. Nó gọi là assumption of risk. Nhớ đọc xem rồi quyết định là có nên trèo lên cái bức tường cao mười mấy 20 feet đó không. Tôi sợ lắm, nhưng mà bác quý vị biết con nít đó, nó vô tư, nó chả sợ, nó chỉ thấy rằng là cái trò chơi nó vui, nó leo lên thôi. Nhưng mà đó không phải là chỉ là nó chỉ là một thí dụ thôi nhé, tôi không muốn làm cho quý vị phải suy nghĩ nhiều, nhưng quý vị phải xem nhé. Ok rồi, bây giờ tôi đi vào cái hồ sơ này để cho quý vị thấy rằng là chuyện gì đã xảy ra. Cái anh này anh đi làm cho một cái công ty làm về gỗ gỗ ha. Và quý vị biết một cái thanh gỗ đó, chúng ta gọi là một cái cây gỗ đó, nó nặng đến cỡ nào đúng không, để mà đưa nó lên trên cái xe vận tải để rồi chuyển hàng đưa nó đi đến một cái nơi nào khác, nó phải cần đến bao nhiêu người, không những người mà còn cần đến máy nữa, tức là nó cần đến cái xe để mà kéo cái cột cái cây đó lên, cái cây gỗ đó lên, rồi để cây gỗ đó lên trên cái xe vận tải để như thế nào, để khi mà vận chuyển nó đi từ điểm A đến điểm B nó không có rớt xuống đường hoặc là nó không có lọt những chỗ khác. những người mà thấy những cái việc này, quý vị đi vào những cái tiệm bán những đồ đạc xây dựng nhà cửa đó, quý vị sẽ thấy. Ok, thì cái công ty này nó có những cái công việc đó, thì nó mới mướn cái anh này. Cái anh này, anh là một trong bốn nhân viên khi làm cái việc này. Thì một người lái cái xe này, họ mới cột cái dây kế bồn, tức là cái dây cứng lắm, vào cái cục gỗ đó. Khi mà cái người đó họ được cái dây, cái cục gỗ đó, cái cây gỗ đó được cột vào rồi, thì là bắt đầu cái xe đó nó di chuyển, đúng không? Nó di chuyển tới, di chuyển lui để mà nó đưa cái cây gỗ đó lên trên cái xe vận tải đó. Khi nó đưa lên cái xe vận tải đó, thì lúc nó di chuyển thì có người đứng đầu này, có người đứng đầu kia. Thì anh này là cái người đứng ở phía đằng sau để mà gọi là hướng dẫn cho cái người lái cái xe truck đó, lái cái xe kéo cây gỗ đó lên trên cái xe vận tải. À, rồi thì là khi họ để cái cục gỗ đó lên cái vận tải đó rồi, họ phải để như thế nào? Tại vì đâu phải chỉ chở có một cục đó quý vị, đúng không? Họ chở cả bao nhiêu cục gỗ, cây gỗ đó, cả mấy chục cây gỗ, thì họ phải trồng cái này lên cái kia lên cái nọ. Vậy thì làm sao mà họ có thể giữ cho những cái cây gỗ đó nó ở một chỗ để mà nó không rớt xuống khi mà di chuyển trên con đường đi? Thì sau khi tất cả những cây gỗ này đã được đặt lên trên cái xe rồi, để tránh cho nó di chuyển, tránh cho nó rớt xuống, tránh cho nó gọi là rơi xuống, lăn xuống, thì họ phải cột nó lại bởi một cái dây, đúng không? Đó, thế thì cái anh ở bên này mới quăng cái dây qua cái xe vận tải đó để cho cái anh ở bên kia cầm cái xe dây đó, xong rồi cái anh ở bên này mới liện cái dây ở dưới hầm cái xe qua cho cái anh kia, để rồi họ cột lại những cây gỗ đó. Chuyện gì xảy ra? Không biết vì lý do gì thì một cái cây gỗ đó đã rớt xuống. Khi nó rớt xuống thì cái anh đứng ở phía bên này, tức là cái anh đứng ở phía đằng sau đó, bị cái cây gỗ đó đánh vào và làm cho anh ta bị thương tích. Thương tích như thế nào thì chúng ta không biết, là bởi vì cái hồ sơ nó không nói. Nhưng nhất định một cái cây gỗ nó to như thế mà nó đánh vào một người, nó rớt xuống, nó đập một người, thì không phải là một cái chuyện thương tích bình thường, đúng không? Và khi mà ra đến tòa thì chúng ta thấy rồi, người thì nói phải, người thì nói thế kia, người thì nói thế nọ, người thì nói trái, chúng ta không biết được. Nhưng chúng ta biết là cái điều khoản về ipsa loquitur nó nói rằng là cái cuộc tai nạn này là một cái cuộc tai nạn hy hữu. Nó không xảy ra nếu không có một cái sự bất cẩn tạo ra bởi một người. Người nào đó thì chúng ta không biết. Cái thứ hai, cái cuộc tai nạn nó phải xảy ra mà gây ra cái tai nạn thương tích này là bởi vì một người, một công ty hay là một cái vật dụng nào mà cái vật dụng đó nó nằm trong cái sự kiểm soát của cái người chủ cái vật dụng đó. Trong cái trường hợp này, cái xe truck. Trong cái trường hợp này, cái công ty vận chuyển gỗ này là cái agency, là cái công ty nằm trong cái quyền kiểm soát của họ. Cái điều kiện thứ ba là cái hành động này nó xảy ra, cái việc này nó xảy ra, nó không liên quan gì đến cái hành động tình nguyện bởi cái người bị thương tích. Cái anh này, anh đâu có muốn cho cái cây này nó rớt xuống người anh ấy đâu, đúng không? Anh cũng đâu có contribute, hợp tác vào cái sự mà gọi là làm cho cái cây này nó rớt xuống đâu. Đó là cái sự kiện trong cái hồ sơ này nói như thế. Nhưng mà quý vị biết khi ra tòa thì bây giờ cái người kia đó là cái người nhân viên kia, họ nói chúng tôi để cái cây này nó lên trên cái xe, nó rõ ràng, nó chắc chắn rồi, chúng tôi chả làm gì hết, nó rõ ràng chúng tôi đang ở trong cái thế cột nó lại, thế thì tại sao cái cây này nó rớt xuống? Có thể là vì khi cái cây này đặt lên trên cái cây xe đó, nó đã không được đặt đúng vị trí của nó, cái người đặt cái cây này đã không làm đúng cái việc đó. Đây là cái phức tạp trong những cái hồ sơ về tố tụng. Và khi mà chúng ta phân tích ba cái điểm này, cái điểm thứ nhất là cái cuộc tai nạn này nó là một cái toàn rất là hy hữu đúng không? Nếu mà không có cái sự bất cẩn của một người nào đó thì cái cuộc tai nạn này nó làm gì nó xảy ra? Nếu mà cẩn thận thì làm sao nó xảy ra? Nếu mà cái thùng đồ đó nằm ở trên cái kệ đó, quý vị đi vào những cái tiệm quý vị mua hàng đó, cái thùng đồ nó nằm trên cái kệ cao đó, quý vị với tới quý vị với lên quý vị lấy xuống, đùng một cái thùng đồ nó rớt ra, nó đổ người quý vị. Vậy thì ai làm cái thùng đó nó rớt ra? Quý vị là người đi mua hàng, quý vị có làm cho cái thùng đồ nó rớt ra không? Tôi không biết à, tôi chỉ nói đây là cái hồ sơ nó như thế. Ok. Khi những cái dữ kiện trong cái hồ sơ này được đưa ra nói với tòa như vậy, với cái điểm thứ hai thì là nếu mà cái cuộc tai nạn này nó xảy ra thì ai là người đã gây ra cái tai nạn này, cái người bỏ cái cục gỗ lên trên cái xe, cái người trần cái cục gỗ lại ở trên cái xe, hoặc là cái việc làm này nó đã không làm đúng khi đặt cái những cục gỗ này trên nóc cái cục gỗ khác và nó đã không được an toàn. Ok. Và chứng chứng cớ cho thấy là cái người lái cái cục gỗ này là cái người chính đưa cái cục gỗ này lên cái xe đó. Và cái người làm cái việc này với những cái cục gỗ đó là cái anh này, anh đâu có làm cái gì sai. Anh chỉ làm dựa trên cái lời chỉ dẫn, cái lời bảo bởi bởi cái công ty này nói anh làm gì thì anh làm cái đó. Vậy thì nếu cái tai nạn này nó xảy ra, ai là người có trách nhiệm? Nó tùy vào cái dữ kiện trong cái hồ sơ, quý vị ơi. Rồi vì có bồi thẩm đoàn cho nên cái lời định nghĩa của cái chữ re ipsa loquitur cần phải được đưa cho bồi thẩm đoàn để bồi thẩm đoàn họ phân tích, họ quyết định. Nhưng rất tiếc là chánh án trên tòa của cái hồ sơ này đã quyết định không đưa cái lời chỉ dẫn đó ra, mà lại đưa một cái lời chỉ dẫn khác. Chánh án đưa ra cái lời chỉ dẫn là cái anh này, anh ấy biết cái việc làm này nó nguy hiểm và anh ấy quyết định làm cái việc này. Vì vậy mà anh đã assume the risk, tức là anh ấy đã làm cái việc mà anh ấy biết là nó nguy hiểm. Nhưng mà cho dù đó là một trong những cái lý do, chánh án ở trên tòa sơ thẩm vẫn phải đưa cho bồi thẩm đoàn cái lời chỉ dẫn về cái điều khoản về ipsa loquitur để bồi thẩm đoàn họ có quyền quyết định là trong những cái dữ kiện trong cái hồ sơ này ai là người có lỗi, ai là người làm sai. Đây là một trong những cái lý do mà hồ sơ có thể kháng cáo khi cái việc làm những cái vấn đề này nó không được đưa ra bởi người chánh án đã không làm đúng. Cho nên khi chúng ta có những cái vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta nên tham khảo với luật sư nhé. Tham khảo với luật sư để luật sư họ nghe cái hồ sơ của mình, họ nghe những cái dữ kiện của mình rồi họ sẽ nói cho mình biết là cái việc này nó cần phải được phân tích và phải được giải quyết như thế nào. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến luật di trú, trục xuất, hình sự, dân sự, tài sản, thương tích, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư ở văn phòng của chúng tôi làm về những việc liên quan đến pháp luật như là luật hình sự, luật dân sự, luật di trú. Chúng tôi luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị và giúp đỡ cho quý vị giải quyết những vấn đề này nhé. Quý vị nhớ rằng là quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Luật sư họ bỏ không biết bao nhiêu công sức đi học, rồi họ phải qua được một cái bài thi rất là khó khăn để rồi họ đạt được cái kết quả đó để họ đưa kinh nghiệm và học vấn ra giúp đỡ cho quý vị. Luật sư họ mới biết những cái điều luật đã được đưa ra và họ phải liên tục tiếp tục học những cái điều luật được thay đổi hoặc là những cái gì mới. Cho nên tôi cứ nói với quý vị là khi quý vị có hồ sơ, quý vị phải tham khảo với luật sư tự chọn là vì thế. Vì không phải là quý vị muốn là nó như thế này, là như thế nào, hoặc là quý vị nghĩ nó đúng là nó đúng. Cho nên tôi mong rằng là quý vị tham khảo với luật sư tự chọn để biết là cái việc của mình nó được giải quyết như thế nào nhé. Mong rằng là tất cả mọi người sẽ có một ngày an bình hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư chiều tối ngày hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Vượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947 7717. Khánh Thi cảm ơn tất cả quý thính giả khắp mọi nơi đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Đón nghe chương trình phát thanh Sài Gòn Radio thuộc hệ thống truyền thông Viettel. Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả. Chúc quý thính giả có đi đâu làm cái gì gặp được nhiều may mắn, trên đường đi lẫn đường về bình an nhé.
Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ, em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương, và em có nghe khi mùa thu tới mang ái ân mang tình yêu tới, em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé. Bay gió nhẹ em có hay thu về hết dấu cô liêu, và em có hay khi mùa thu tới bao trái tim vương màu xanh mới, em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây. thơm nồng, tình yêu vương vương mà hồng. Sẽ hát bài cho em và dù em yên giấc tối. Ngày mai khi mưa ngang lưng đồi, chờ em anh nghe mùa thu tới. Em có mơ mùa thu cho ai nức nở? Cùng chung lối em với anh mơ mùa thu ấy, tình ta ngát hương. Và em có mơ khi mùa thu tới, hai chúng ta sẽ cùng chung lối em với anh mơ mùa thu ấy, tình ta ngát hương.